Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, số tiền bị rút ruột khỏi SCB lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng đang được dư luận chú ý. Bên cạnh sai phạm của bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm, sự tha hóa của cán bộ quản lý trong đoàn thanh tra giám sát thì nhiều người cũng đang đặt ra câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các công ty kiểm toán, thẩm định giá trong việc thực hiện kiểm toán và thẩm định giá tại SCB. Trong đó, trước đó thì vụ án FLC Tân Hoàng Minh, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm của các công ty kiểm toán độc lập.
Lớp lỗ hổng trong hoạt động kiểm toán độc lập sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Và vị khách mời tham gia chương trình là luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi. Quý vị và các bạn quan tâm hãy gọi điện trao đổi với khách mời qua số máy 0243 934 1040. Còn bây giờ xin được mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
Cảm ơn anh Hùng Cường và chị Thanh Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Vâng, xin chào Thanh Trường và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị, vụ việc bà Trương Mỹ Lan thâu tóm SCB để khoản lỗ lớn nhưng ba công ty kiểm toán độc lập lớn không phát hiện ra khiến nhiều người suy nghĩ về công tác kiểm toán thẩm định giá hiện nay. Và hai năm qua thì nước ta cũng chứng kiến nhiều đại án ở lĩnh vực tài chính chứng khoán, trong đó có sự tiếp tay của đơn vị kiểm toán giúp sức cho các ông chủ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Chúng ta cùng nghe tổng hợp ngắn sau đây.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội cùng công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán ASC giúp ông Trịnh Văn Quyết đưa FLC Faros lên sàn khi hô biến từ báo cáo không được chấp nhận toàn phần thành được chấp thuận toàn phần. Sau đó, FLC Faros dùng các báo cáo kiểm toán làm tài liệu giải trình đối với hồ sơ đề nghị niêm yết cổ phiếu để được niêm yết 430 triệu cổ phiếu trên sàn, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ của nhà đầu tư. Hai nữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam bị cáo buộc đã làm sai lệch kết quả kiểm toán, tạo điều kiện để Tân Hoàng Minh sao nấu những hồ sơ tài chính bết bát của công ty con thành báo cáo tài chính đẹp nhằm phát hành trái phiếu doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ. Mới đây nhất là câu chuyện của ba công ty kiểm toán trong nhóm Big Four liên quan tới đại án SCB, đại án lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Sau hợp nhất, SCB thuê các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm. Trong đó, năm 2012 đến năm 2016, Ernst & Young Việt Nam đã tiến hành kiểm toán cho SCB. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 là Deloitte, còn năm 2020 và bán niên 2021 là công ty kiểm toán KPMG. Theo các báo cáo kiểm toán được SCB công bố, kết quả thẩm định thường niên từ năm 2012 đến năm 2021 đến trước khi vụ án bị khởi tố không cho thấy điểm bất thường nào về tình hình tài chính của ngân hàng.
Thưa luật sư Trương Thanh Đức, đây chỉ là ba vụ án điển hình có sai sót, thậm chí là sai phạm của các kiểm toán viên công ty kiểm toán độc lập khi kiểm toán doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng những vụ án này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cho thấy hoạt động kiểm toán độc lập hiện nay đang bộc lộ nhiều vấn đề cần quan tâm. Thì xin hỏi quan điểm của ông ạ.
Vâng, đúng là chỉ là phần nổi, vì là không phải là chỉ riêng Việt Nam mà thậm chí là ở quốc tế cũng đã từng xảy ra những cái vụ rất lớn liên quan đến sai sót, đến gian lận của kiểm toán, dẫn đến những hậu quả rất là nặng nề. Thế thì ở Việt Nam chúng ta có thể nói rằng đây là những cái công ty niêm yết, những công ty lớn, ít nhiều cũng có uy tín, hoặc là những cái ngân hàng thì đòi hỏi yêu cầu nó rất là chặt chẽ. Số liệu rồi cái thông tin nó phải rất là chính xác để đảm bảo cái môi trường kinh doanh, rồi cái việc đầu tư, cái giao dịch của các cái đối tác, những nhà đầu tư nó an toàn, nó chính xác. Thế nhưng những cái công ty kiểm toán hàng đầu như thế này, có thể nói ba công ty không chỉ lớn mà là uy tín nhất
của thế giới nữa,
rồi kiểm tra rất nhiều năm, trong 10 năm trời, trong báo cáo tất cả các năm như vậy mà không phát hiện ra những cái dấu hiệu gì bất thường, trong khi thực chất là nó rất xấu, nó rất có vấn đề, thì có thể là rút ra là người ta không biết tin tưởng vào đâu nữa. Ví dụ như tôi hay là tất cả mọi người thôi, có mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu của ai đấy thì dựa vào báo cáo kiểm toán thôi, chứ làm sao mà nắm được những cái cụ thể, những cái chi tiết ở bên trong nó là cái gì, tin tưởng ở báo kiểm toán. Thì cuối cùng có thể nói là tất cả đều bị lừa, đều bị thông tin giả, nó làm ảnh hưởng ghê gớm đến cái chất lượng, đến cái lòng tin của thị trường.
Dạ vâng, theo ông những hậu quả nào đối với doanh nghiệp và cả nền kinh tế? Vừa ông nói về hậu quả đối với cái nhà cổ đông, dạ vâng. Thế còn hậu quả đối với doanh nghiệp và cả nền kinh tế khi mà kiểm toán không phát hiện ra, thậm chí là bỏ qua và cấu kết với doanh nghiệp được kiểm toán để che đậy những sai phạm giúp tiếp sức cho lừa đảo?
Có thể nói rằng là cái hậu quả nó rất là nặng nề. Đầu tiên thì những cái người mà giao dịch, những người mua cổ phần, cổ phiếu, nhà đầu tư, thậm chí kể cả những người gửi tiền ngân hàng thì đã mất và có nguy cơ mất tài sản, thậm chí mất rất nhiều tài sản, hoặc là ít nhất thì cũng phải dính dáng đến những cái vụ án mà rất là mệt mỏi. Kể cả vụ Tân Hoàng Minh, nếu ngày hôm nay có thu được toàn bộ số tiền gốc và một phần tiền lãi thì nhà đầu tư cũng thiệt hại rất nhiều, vì rất nhiều năm khi mà xảy ra vụ án rồi thì cũng không được tính lãi nữa, chưa nói là phải theo đuổi, phải thấp thỏm, phải lo lắng về cái chuyện đấy. Thế còn cái việc như thế thì tính ra được tiền mấy nghìn tỷ, nhưng là con số nhỏ thôi, còn cái lớn đấy là làm ảnh hưởng đến thị trường. Một cái vụ ấy xảy ra thì chúng ta thấy rằng gần như cả thị trường trái phiếu bị đình trệ, người ta mất lòng tin, phát hành không phát hành được, không huy động vốn được sản xuất kinh doanh, người mua không mua, rồi giao dịch chuyển đổi không được, và gián tiếp ảnh hưởng đến cả những cái đầu tư kinh doanh khác, mua bán khác, thị trường bất động sản trực tiếp gián tiếp bị ảnh hưởng rất là lớn. Và đấy chính là niềm tin và uy tín, khi mà người ta thừa nhận rằng cái thị trường chứng khoán đấy là thị trường của thông tin, của niềm tin, mà những cái nghiêm trọng như vậy, những cái ảnh hưởng lớn như vậy thì nó đương nhiên là nó tác động hậu quả rất là ghê gớm.
Dạ vâng. Trong vụ FLC Faros và Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra đã xác định những sai phạm mang tính chất hình sự của các công ty kiểm toán. Thế còn trong vụ SCB, ông cũng là người tham gia bào chữa cho các bị can ngay từ đầu, có diễn biến gì mới liên quan tới sai phạm của các công ty kiểm toán được Viện Kiểm sát Nhân dân đưa ra trước tòa thưa ông?
Có thể nói là cái vụ FLC thì nó dấu hiệu nó tương đối là rõ. Ví dụ như là một cái rất là bất hợp lý, một cái người bình thường, sản đầu tư kinh doanh bình thường cũng phải nghĩ đến. Thế nhưng mà không hiểu tại sao kiểm toán lại không hề quan tâm đến cái chuyện là một cái khoản vốn rất là lớn đầu tư vào doanh nghiệp, để rồi lại vay lại, rồi lại ủy thác đầu tư, rồi quay ra rút vào 18 lần một ngày, để không mang lại cái hiệu quả, cái giá trị gì thật. Nếu mà cái số tiền đấy người ta gửi ngân hàng thì còn tốt hơn, hay người ta cho vay trực tiếp, đầu tư trực tiếp, tại sao lại phải thông qua một cái công ty rồi cứ chuyển đi chuyển lại như vậy? Và cuối cùng khi vụ án xảy ra thì mới phát hiện được. Thế còn cái vụ ở ngân hàng Sài Gòn ấy thì có lẽ cái tính chất, cái mức độ nó phức tạp hơn rất là nhiều. Vì chúng ta hình dung là kiểm toán thì có thể là tương đối chính xác ở những cái con số là doanh thu bao nhiêu, sản phẩm bao nhiêu, mua vào bán ra thế nào, ví dụ như là cái huy động vốn là bao nhiêu, trả lãi bao nhiêu, hay là cái việc cho vay là bao nhiêu rồi trả lãi bao nhiêu, chi phí của doanh nghiệp thế nào. Nhưng một trong cái quan trọng nhất mà tất cả mọi người quan tâm, và tôi cho rằng đấy là cái mấu chốt của mọi vấn đề, đấy là doanh nghiệp lỗ hay lãi, và lỗ thì lỗ bao nhiêu, lãi thì lãi bao nhiêu. Ví dụ cũng có lãi mà lãi vài đồng thì cảm giác như đấy là lỗ, là không có lãi. Thế còn lãi hàng tỷ và hàng trăm tỷ nó rất khác nhau. Thế thì ở cái trường hợp của ngân hàng này là con số thì về cơ bản là đúng, vì nó là khách quan, nó là ghi chép sổ sách của ngân hàng rất là thật, nhưng từ con số đấy để ra kết luận thì nó là khác nhau một trời một vực. Chẳng hạn như là cũng là cho vay 100.000 tỷ chẳng hạn, nếu mà nợ tốt, nếu mà thu hồi được nợ thì đương nhiên là có lãi là chuẩn. Thế nhưng nếu như mà 100.000 đấy mà lại nợ xấu chiếm đa số, thậm chí là gần như toàn bộ là nợ nhóm 4 nhóm 5 chẳng hạn, thì theo quy định là coi như là lỗ hay toàn bộ, vì phải trích lập dự phòng gần hết. Thế nhưng cái báo cáo kiểm toán thì gần như lại không quan tâm, không phát hiện ra cái điều đấy. Cho nên là trong 10 năm sau này, thanh tra ngân hàng nhà nước rồi sau khi xảy ra vụ án thì kết luận rằng năm nào cũng lỗ, và lỗ rất là nặng, do phải trích dự phòng, do nó không phải là cái lãi thật. Thế nhưng kiểm toán thì vẫn cứ 10 năm rời kết luận là có lãi, thậm chí có những năm lãi cả nghìn tỷ.
Như vậy thì ở đây dư luận có quyền nghi ngờ về cái việc mà các kiểm toán viên và các công ty kiểm toán, đó là cái ba công ty kiểm toán nước ngoài này thuộc cái nhóm 4 công ty kiểm toán lớn ấy, có sự ít nhiều thông đồng với lại SCB, thì xin hỏi quan điểm.
Tôi nghĩ rằng là cái nghi ngờ đấy là hoàn toàn cũng chính đáng, cũng có cơ sở. Tất nhiên cũng là một dấu hỏi đặt ra thôi. Thế còn đâu nó có thể có rất nhiều cái lý do nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn như là cái việc kiểm toán ấy thì quan trọng hàng đầu là cái thông tin đầu vào, cái tài liệu mà được cung cấp. Nếu như thông tin tài liệu mà người ta giả, người ta tinh vi, không chính xác chẳng hạn, đôi khi kiểm toán không phát hiện ra được. Vì kiểm toán không phải cơ quan điều tra, cũng không phải là cơ quan thanh tra.
Yeah.
Tất nhiên là cơ quan kiểm tra thì vai trò nó chỉ thấp hơn một chút thôi, nhưng vẫn phải là chịu trách nhiệm, vẫn phải xem xét cái tính xác thực của nó. Thế còn nếu mà lại năng lực có hạn, đối với những chuyên ngành, những cái chuyên sâu như ngân hàng ấy, mà thực sự không thông thạo ở ngân hàng thì rất khó phát hiện ra. Thế còn chưa nói là thời gian và những cái điều kiện khác để mà làm được, thì có thể có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng rõ ràng là dư luận có quyền đặt ra một cái quan trọng, đấy là có tiêu cực không, có thông đồng không.
Và nếu có thì cơ chế cách nào phát hiện ra, nó cũng là điều mà các cổ đông bây giờ đang rất là quan tâm hiện nay. Để về cổ đông thì như ông vừa chia sẻ đó là họ chỉ quan tâm đến cái báo cáo kiểm toán thôi và tin tưởng kiểm toán. Mà bây giờ nếu mà kiểm toán mà lại có sai phạm mà móc nối với ông chủ doanh nghiệp thì rõ ràng
đấy là một cái quá khó, một cái vấn đề nhức nhối. Quá nhiều vụ việc xảy ra rồi, không những Việt Nam và trong nước, và đối với những cái vụ xảy ra đấy nó chỉ điển hình thôi, chứ còn đâu còn nhiều công ty niêm yết khác liệu có tình trạng đấy không, và còn rất nhiều công ty không phải niêm yết thì thậm chí còn có quyền nghi ngờ cái chất lượng kiểm toán còn thấp hơn, và thậm chí là hàng mấy trăm công ty kiểm toán như vậy thì những cái công ty mà không có tên tuổi lắm, chưa có uy tín lắm chẳng hạn, thì lại bị đặt cái nghi ngờ cao hơn. Thế thì để mà phát hiện ra thì nó phải là cái đồng bộ rất nhiều cái thứ, từ cái pháp luật là phải quy định một cách rất là rõ ràng này, rất là chính xác này, và nó phải cụ thể, nó phải chi tiết. Nếu không quy định được chi tiết thì ít nhất phải có cái hướng dẫn, cái sổ tay, cái nghiệp vụ, cái gì đó. Còn bây giờ thì tôi thấy rằng là mặc dù đã có luật kiểm toán độc lập này, nghị định, rất nhiều thông tư, ví dụ có một thông tư năm 2012 thôi đã ban hành đến 37 cái chuẩn mực về kiểm toán, trong đó thì có mấy cái chuẩn mực liên quan đến báo cáo tài chính. Thế nhưng quả thật là những người liên quan trực tiếp đến cái việc như này thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất khó. Ví dụ có rất nhiều cái quy định ở trong cái chuẩn mực đấy mà các công ty kiểm toán người ta đang dựa vào, người ta đang bảo vệ cho họ rằng họ không chịu trách nhiệm về cái con số, về cái tình hình, về cái đánh giá này khác. Họ chỉ dựa trên những cái thông tin được cung cấp, nhưng điều đấy không chính xác. Thực chất là họ sẽ phải chịu rất nhiều cái trách nhiệm khác nữa. Trong đó có một cái chữ có lẽ quan trọng nhất của ngành kiểm toán, đấy là cái sai sót trọng yếu. Làm tất cả mọi thứ đi, hợp pháp hợp lệ hết đi, hồ sơ đẹp hết đi, nhưng phải khẳng định được một cái điều rằng liệu nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng, đến thực sự cái kết quả kiểm toán hay không. Ví dụ như tôi nói là nó đang lỗ mà lại thành lãi thì đấy là sai sót trọng yếu rồi.
Dạ.
Hoặc là những cái con số mà nó lại biến động, nó lại thay đổi quá nhiều liên quan đến cái tốt cái xấu của doanh nghiệp như vậy, thì không thể nào nói rằng anh không chịu trách nhiệm bằng bất cứ cách nào, lý luận gì, quy định gì. Nhưng kết quả nó ra thì nó phải là giảm thiểu cái chuyện sai sót. Vì quy định của luật kiểm toán là để cho mọi người tin cậy, để dựa vào đấy, để là cái số liệu chính xác, là yên tâm, chứ có phải là chỉ là để hình thức không?
Dạ vâng. Những bất cập thậm chí là tiêu cực trong kiểm toán độc lập cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua. Xin mời ông và quý thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi.
Đặt vấn đề giải pháp hạn chế tiêu cực trong kiểm toán độc lập, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp chất vấn.
Cả nước có hơn 200 doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Thời gian qua doanh nghiệp này đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ góp phần báo cáo tài chính. Tuy nhiên đã có không ít doanh nghiệp kiểm toán đã bỏ qua sai sót đối với đối tượng kiểm toán vì lợi ích riêng của kiểm toán viên dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước. Như vụ án SCB có đến 3 doanh nghiệp kiểm toán tầm cỡ sai phạm. Chức năng quản lý ngành, Bộ trưởng có giải pháp gì để phòng ngừa răn đe tiêu cực trong ngành kiểm toán tư nhân?
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ.
Kiểm toán độc lập vừa qua có cái sai phạm trong một số các cái vụ án hình sự thì điều này có thể nói là nó liên quan đến nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là cái năng lực của cán bộ kiểm toán. Thứ hai là về tinh thần trách nhiệm của những cái cán bộ có làm công tác kiểm toán trực tiếp. Và thứ ba nữa là cũng không loại trừ cái trường hợp cấu kết và cố tình vi phạm pháp luật để mà làm sai. Thì chúng tôi sẽ đào tạo để nâng cao đạo đức nghề nghiệp.
Tranh luận lại với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam nêu rõ, vai trò của công ty thẩm định giá cũng rất quan trọng. Thế nhưng thực tế có câu chuyện các thẩm định viên tiếp tay để dìm giá hoặc nâng giá, nên cần có giải pháp để quản lý chặt chẽ.
Đồng ý với Bộ trưởng là cái đạo đức nghề nghiệp cũng có. cho nên là dẫn đến là có cái chuyện tiếp tay, có cái chuyện làm sai phạm. Thế nhưng mà ở đây ấy, sau khi mà xử lý rồi, bây giờ lại không dám làm, cho nên là rất khó khăn trong các cái hoạt động của nền kinh tế. Bây giờ vai trò thì của thẩm định giá là rất quan trọng. Chúng tôi chỉ mong muốn Bộ trưởng là cho biết thêm, với vai trò quản lý nhà nước là một cơ quan cấp cái chứng chỉ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ở trong cái dịch vụ thẩm định giá đó.
Trả lời chất vấn đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết quản lý chặt về quy trình thi chứng chỉ đối với thẩm định viên.
Kiểm định viên dạy về giá đấy, có chứng chỉ về giá ấy, thì phải đào tạo và sau đấy thì qua thi cử. Trong 3 năm vừa rồi, chưa có trường hợp nào mà trong một kỳ thi mà vượt quá 33%. Một phần là vì quy định pháp luật, một phần vì là cán bộ gọi thẩm định giá cố tình làm sai. Từ cái chuyện cố tình gọi làm sai thì sẽ sai phạm thì phải xử lý kỷ luật, thậm chí là phải xử lý hình sự.
Thưa luật sư Trương Thánh Đức, qua nghe qua phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hồ Đức Phước, theo ông vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua đã được thể hiện như thế nào trong cái việc mà cấp chứng chỉ hành nghề và đặc biệt là công tác hậu kiểm các kiểm toán viên, công ty kiểm toán và thẩm định giá?
Thì có thể nói rằng là trên thực tế là các doanh nghiệp và dư luận người ta rất nghi ngờ về kết quả của kiểm toán như là thẩm định giá và đã xảy ra những vụ việc trên thực tế như vậy. Thì bây giờ chúng ta cứ bám chặt vào luật thôi. Luật quy định rằng là cái mục đích của kiểm toán độc lập là gì? Là nhằm góp phần công khai minh bạch thông tin kinh tế tài chính vân vân, rồi lành mạnh môi trường đầu tư, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, rất nhiều cái mục tiêu đặt ra như vậy. Thì cơ quan quản lý nhà nước ấy là phải đạt được cái mục tiêu đấy. Một công ty kiểm toán có thể sai phạm, có thể là không đạt được, nhưng cả một cái ngành kiểm toán, cả hàng trăm công ty thẩm định giá thì đấy là trách nhiệm quản lý cơ quan nhà nước, và đấy là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, Bộ Tài chính là cấp phép rồi kiểm tra giám sát rất là chặt chẽ, chứ không phải là như các cái doanh nghiệp khác tự do kinh doanh. Trường hợp này là cả tiền kiểm lẫn hậu kiểm, thì phải nói rằng trách nhiệm đầu tiên, trách nhiệm cuối cùng là thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Thì làm sao phải thay đổi cơ chế luật pháp, rồi xử lý, rồi cấp chứng chỉ quản lý thế nào đấy để đảm bảo được cái mục tiêu đấy đặt ra.
Vâng, tham gia nhiều phiên tòa và là người nhiều năm nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp thương mại, thì theo ông những lỗ hổng nào trong hoạt động kiểm toán độc lập cần phải khắc phục ngay? Rất ngắn gọn.
Tôi cho rằng là cái lỗ hổng quan trọng nhất đấy là cái quy định nó không rõ và cái trách nhiệm của kiểm toán viên không rõ. Ví dụ như là ở cái vụ Tân Hoàng Minh thì đặt ra cái trách nhiệm kiểm toán, nhưng cái vụ Ngân hàng Sài Gòn chẳng hạn, 3 tuần đã diễn ra vụ án rồi, không có bất cứ một cái thông tin nào đặt ra vấn đề trách nhiệm của kiểm toán, khi mà dẫn đến một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái sai phạm của ngân hàng. Vì nếu không có cái kiểm toán sai như vậy thì đâu bị mọi người bị đánh lừa, tất cả cứ đi theo cái quy mô, cái tốc độ tăng trưởng và cái sai sót nó cứ chồng chất cao như vậy, thì hậu quả hôm nay nó mới nặng nề.
Dạ vâng, vậy thì siết chặt theo cái hướng về quy định như nào, ông có thể gợi ý nào?
Tôi nghĩ rằng là từ luật chúng ta đã ban hành từ năm 2010 rồi, thì nó tương đối lâu rồi, có nhiều cái biến động, cái thay đổi, và đặc biệt là những câu chuyện thực tế nó xảy ra. Chúng ta muốn viết luật thế nào thì viết luật, nhưng phải giải quyết được cái thực tế. Trong đó tôi nghĩ rằng quan trọng nhất của kiểm toán đấy là cái báo cáo tài chính. Tất cả mọi thứ thì cuối cùng nó ra cái kết quả doanh nghiệp rồi yêu cầu của luật ấy là nó thể hiện ở báo cáo tài chính. Còn đâu rất nhiều cái kiểm toán khác, nhưng nó chỉ là từng cái phân đoạn hay từng cái riêng lẻ để phục vụ cho cái chung nhất là cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì lỗ lãi thế nào và tuân thủ pháp luật, cũng như là tổng hợp nó ra cái bức tranh toàn cảnh để tất cả mọi người có thể nhìn vào. Đấy phải là cái kết quả tin cậy, là phải đảm bảo đúng luật. Thì từ cái chuyện ban hành hay cái chuyện xử lý thanh tra kiểm tra hay là rút kinh nghiệm đôn đốc hay cái gì đó, thì đều phải làm sao để đạt cái mục tiêu mục đích, chứ thay vì chúng ta từ trước đến nay quy định quá nhiều thứ nhưng cuối cùng cái mục tiêu nó vẫn không đạt được thì nó không đúng với lại cái yêu cầu đặt ra.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, việc các công ty kiểm toán tiếp tay làm đẹp sổ sách cho các doanh nghiệp đã tạo ra những rủi ro domino, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư trên thị trường tài chính những năm qua. Các đại án trong nước gần đây đều liên quan tới thị trường trái phiếu và cổ phiếu, cho thấy rõ hậu quả nặng nề đó. Từ cáo buộc của cơ quan điều tra cho thấy đã có sự giúp sức của kiểm toán viên, đơn vị kiểm toán trong các vụ án xảy ra tại Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát hay FLC Faros, và thực tế này đã làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Vì thế đã đến lúc cần có những chế tài mạnh hơn để làm trong sạch đội ngũ kiểm toán, để hoạt động kiểm toán độc lập đi vào nề nếp, góp phần lành mạnh thị trường tài chính, chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung.